Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng Giêng năm 2016. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khiển trách chính quyền Obama thiếu quyết tâm trong đối sách chống Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Campuchia tố cáo một siêu cường làm cho Biển Đông căng thẳng. Đến lượt các đồng minh của Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ với Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Theo giới chuyên gia, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện ý đồ quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Nước Pháp còn bàng hoàng một năm sau loạt khủng bố nhắm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích từ Paris. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain vào hôm qua lại lên tiếng chỉ trích chính quyền Obama về thái độ thiếu quyết đoán trong đối sách chống Trung Quốc ở Biển Đông. Theo vị thượng nghị sĩ rất có uy tín này, việc Washington chậm tiếp tục các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mới của Trung Quốc tại Trường Sa đã khuyến khích tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Ông nói lên điều này trong một tuyên bố với hãng tin ảnh Reuters và nhắc lại là hành động thể hiện tham vọng lãnh thổ mới nhất của Trung Quốc là việc cho phi cơ hạ cánh xuống phi đạo trên đá chữ thập vùng quần đảo Trường Sa ngày 2 tháng Giêng vừa qua. Đối với ông McCain, việc Mỹ không tiến hành thêm các chiến dịch tuần tra vào năm ngoái rất đáng thất vọng, cho dù không đáng ngạc nhiên. Ngay sau chiến dịch tuần tra đầu tiên do chiếc khu trục hạm USS Larsen thực hiện ngày 27 tháng 10 năm 2015, các giới chức Mỹ từng tuyên bố là sẽ có những chiến dịch kế tiếp. Mọi người chờ đợi là sẽ có một chiến dịch thứ hai trước cuối năm 2015. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ sau đó đã xác định rằng cuộc tuần tra kế tiếp chỉ diễn ra vào đầu năm 2016, lúc nào thì chưa rõ. Cũng liên quan tới Biển Đông, hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo vào hôm nay cho biết Ngoại trưởng Campuchia Hoàng Nam Hồng có những tuyên bố đổ lỗi cho một siêu cường đã làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng.
Trong buổi nói chuyện với sinh viên một trường đại học ở Phnom Penh hôm qua, ông Hồ Nam Hồng tuyên bố tình hình tại Biển Đông và các vấn đề liên quan đang trở nên tồi tệ hơn, căng thẳng hơn như hiện nay là do có sự can thiệp của một siêu cường. Tuy không nêu rõ là quốc gia nào, nhưng người ta cho rằng Ngoại trưởng Campuchia muốn nói đến Hoa Kỳ. Washington đã gửi một khu trục hạm được trang bị hỏa tiễn dẫn đường và một anh tạc cơ B-52 đến gần các đảo nhân tạo đang do Trung Quốc quản lý tại Trường Sa để đảm bảo tự do hàng hải. Campuchia không nằm trong số các nước đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, nhưng thường bị tố cáo là thân Trung Quốc trong hồ sơ này. Năm 2012, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 45 tổ chức tại Phnom Penh đã không ra được tuyên bố chung vì nước chủ nhà Campuchia được cho là chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, không chấp nhận đưa vấn đề Biển Đông vào. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Campuchia và cũng là nước nhập khẩu nhiều tài nguyên nhất từ nước này.
Về quan hệ Nhật-Mỹ, vào tháng 3 tới đây, Nhật Bản sẽ cho gửi 330 kg plutonium, nguyên liệu đủ để chế tạo 50 quả bom hạt nhân, đến một trung tâm nghiên cứu ở Mỹ, đúng theo một thỏa thuận song phương năm 2014.
Một viên chức khoa kỹ thuật hạt nhân của Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản đã xác nhận vào hôm nay với hãng tin Pháp là việc chuyển plutonium đang được chuẩn bị. Nhưng ông cũng nói thêm là không thể cho biết chi tiết do vấn đề an ninh. Nhật và Mỹ đã thỏa thuận với nhau về việc chuyển chất plutonium nói trên vào năm 2014, trong khuôn khổ chính sách không phổ biến hạt nhân. Khối plutonium sắp được chuyển đi là do Mỹ, Anh và Pháp cung cấp cho những công trình khoa học cách đây vài thập niên và được trữ ở Viện Nghiên cứu Hạt nhân Tokai, theo hãng tin Nhật Kyodo. Một chiếc tàu sẽ chở số plutonium nói trên đến Nam Carolina, từ đây đến cuối tháng 3. Thời điểm chuyến đi này trùng hợp với hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tổ chức vào tháng 3 ở Washington. Và nhân cơ hội đó, thì hai đồng minh sẽ nêu cao nỗ lực của mình trong việc chống phổ biến hạt nhân.
Còn về tình hình Đài Loan, lãnh tụ Đảng Dân Tiến, tổ chức bị các lãnh đạo Trung Quốc căm ghét, hiện đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận cuối cùng được công bố vào hôm nay, trước khi Đài Loan bước vào cuộc bầu cử tổng thống chính thức vào ngày 16 tháng Giêng.
Cuộc thăm dò do Hiệp hội Chính sách Hai bên eo biển Đài Loan thực hiện cho thấy có đến 45,2% trong số hơn 1.000 người được hỏi ủng hộ bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến, còn ứng cử viên Chu Lập Luân, Chủ tịch Quốc Dân Đảng đang cầm quyền, chỉ được có 16,3% ủng hộ. Tỷ lệ hy vọng về chiến thắng của bà Thái Anh Văn là điều quan trọng trong bối cảnh nền dân chủ Đài Loan đang phải đối phó với một Trung Quốc Cộng sản, vẫn luôn coi hòn đảo này là một tỉnh ly khai. Đảng Dân Tiến được cử tri trẻ tuổi ủng hộ, họ bực tức trước sự lệ thuộc kinh tế vào Hoa Lục. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Đảng Dân Tiến rất được chú ý vì hàng trăm hỏa tiễn của Trung Quốc đang chỉ vào Đài Loan và Bắc Kinh chưa bao giờ từ chối giải pháp sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo. Các lãnh đạo Trung Quốc không ưa Dân Tiến vì đảng này cho rằng tương lai của Đài Loan là do 23 triệu dân của hòn đảo quyết định, mà theo Bắc Kinh thì điều này có nghĩa là chủ trương độc lập.
Cũng liên quan đến vùng Đông Bắc Á, Bình Nhưỡng sẽ cử một phái đoàn đến tham dự diễn đàn kinh tế Davos sắp diễn ra tại Thụy Sĩ từ ngày 20 đến ngày 23 tháng Giêng tới đây. Theo các nhà quan sát, đấy có thể là dấu hiệu cho thấy là Bắc Triều Tiên đang đổi hướng, nhìn ra quốc tế hầu phát triển kinh tế.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap vào hôm qua, thì đây là lần đầu tiên từ 18 năm nay mà Bắc Triều Tiên tham gia diễn đàn kinh tế Davos. Lần sau cùng mà Bình Nhưỡng có đại diện ở Davos là vào năm 1998. Một viên chức của diễn đàn cũng đã xác nhận tin trên với hãng tin Pháp AFP, nhưng không cho biết chi tiết. Theo giới quan sát, vì phải gánh chịu trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của mình, Bắc Triều Tiên đang tìm cách cứu vãn kinh tế và thu hút đầu tư quốc tế. Việc trở lại Davos nằm trong chiều hướng đó. Diễn đàn Davos 2016 sẽ diễn ra trong những ngày 20 đến 23 tháng Giêng, và danh sách thành phần tham dự sẽ được công bố vào ngày 13 tới đây.
Tiếp theo, Ả Rập Xê Út, các đồng minh của nước này theo hệ phái Hồi giáo Sunni cho đến hôm nay đã cắt đứt hoặc thu hẹp quan hệ ngoại giao với Iran, nước theo hệ phái Hồi giáo Shia. Sự kiện đó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nổ ra sau khi Riyadh hành quyết một giáo sĩ Shia, gây nhiều lo ngại trong khu vực.
Hôm nay, Kuwait, nước láng giềng và là đồng minh truyền thống của Ả Rập Xê Út, đã cho triệu hồi đại sứ ở Tehran. Đây là quốc gia Ả Rập thứ năm cắt đứt hay thu hẹp quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sau Ả Rập Xê Út, Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Sudan. Phát ngôn viên chính phủ Iran tuyên bố việc chấm dứt quan hệ của Ả Rập Xê Út và các chư hầu không gây ra tác động nào đối với sự phát triển của Iran. Hết lời chẩn. Hôm qua, Ả Rập Xê Út thông báo chấm dứt mọi quan hệ ngoại giao với Iran và yêu cầu các nhà ngoại giao Iran phải hồi hương trong vòng không đầy 48 tiếng đồng hồ. Liên lạc hàng không với nước Cộng hòa Hồi giáo cũng bị cắt đứt. Từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979, Ả Rập Xê Út và Iran luôn bất đồng quan điểm trong các cuộc khủng hoảng khu vực, tố cáo lẫn nhau là muốn mở rộng ảnh hưởng. Đôi bên đã từng cắt đứt quan hệ từ năm 1987 đến 1991 sau các vụ đụng độ đẫm máu giữa những người hành hương Iran và lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út tại thánh địa Mecca năm 1987.
Tình hình căng thẳng ở Trung Cận Đông dĩ nhiên làm quốc tế lo ngại. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon tường trình.
La Russie s'est toujours prononcée en faveur d'un rapprochement entre Téhéran et Riyad.
Nước Nga luôn luôn ủng hộ việc sẽ cài gần nhau giữa Téhéran và Riyad. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố như vậy và đồng thời cho biết là sẵn sàng đứng ra làm trung gian nếu hai nước mong muốn. Một mặt, Moscow khẩn thiết đề nghị Tehran và Riyadh và các nước khác trong vùng vịnh có thái độ kiềm chế và tránh để cho căng thẳng giữa các hệ phái tôn giáo leo thang. Mặt khác, Nga kêu gọi Ả Rập Xê Út và Iran tiến hành đối thoại. Nga cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nghiên cứu các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trong vùng vịnh. Moscow, đồng minh của Damas và Tehran trong cuộc khủng hoảng Syria, đã tìm cách xích lại gần Ả Rập Xê Út hồi năm ngoái. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiếp đồng nhiệm Ả Rập Xê Út nhằm thuyết phục Riyadh thành lập một liên minh rộng rãi chống khủng bố tại Syria. Nhưng cho đến nay thì lập trường của Nga và Ả Rập Xê Út vẫn còn khác nhau. Tuy vậy, Moscow không muốn bị coi là đồng minh của phe Hồi giáo Shia. Do đó, Nga không muốn quay lưng lại với Ả Rập Xê Út và chủ trương làm chịu căng thẳng trong quan hệ giữa Riyadh và Tehran.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Bên cạnh Nga, Hoa Kỳ cũng kêu gọi Iran và Ả Rập Xê Út giảm căng thẳng trong quan hệ song phương.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết Washington đã liên lạc với chính quyền Riyadh và Tehran để kêu gọi hai bên giữ thái độ kiềm chế trong cuộc khủng hoảng. Ông John Asnes tuyên bố, chúng tôi nghĩ rằng Iran và Ả Rập Xê Út cần hành động để làm giảm căng thẳng. Chúng tôi kêu gọi hai bên kiềm chế, không nên gây thêm căng thẳng vốn đã rất nghiêm trọng trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Ngoại trưởng John Kerry đã điện đàm với đồng nhiệm Iran, các nhà ngoại giao Mỹ cũng tiếp xúc với các đồng nhiệm Ả Rập Xê Út để truyền đạt lời kêu gọi của Washington. Quan hệ căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Xê Út có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria vì Tehran là đồng minh của chế độ Damas, trong khi đó Riyadh lại ủng hộ phe nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Do vậy hôm nay, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Liên Hiệp Quốc đã trấn an cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Iran không ảnh hưởng gì tới nỗ lực của Riyadh trong việc tái lập hòa bình cho Syria và Yemen. Cụ thể là, Ả Rập Xê Út sẽ không tẩy chay các cuộc đàm phán hòa bình cho Syria trong thời gian tới. Trong khi đó, Đặc sứ Liên Hiệp Quốc phụ trách hồ sơ Syria tối qua đã tới thủ đô Ả Rập Xê Út. Ngày hôm nay, ông gặp đại sứ các nước tham gia hội nghị quốc tế Vienna về Syria, thảo luận với đại diện các phe đối lập Syria để xác định thời điểm và thành phần phái đoàn tham gia cuộc đàm phán. Trong tuần, đặc sứ Liên Hiệp Quốc sẽ sang Iran. Sau hai hội nghị quốc tế về Syria tại Vienna, với sự tham gia của cả Iran và Ả Rập Xê Út, Liên Hiệp Quốc hy vọng tổ chức được cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa đại diện chính quyền Damas và phe đối lập Syria vào ngày 25 tháng Giêng tới tại Geneva.
Cũng trong khu vực, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành nhiều cuộc tấn công ở tỉnh Al-Anbar ở Iraq, vào lúc quân đội Iraq gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát Ramadi, thủ phủ của tỉnh này, ở phía tây Baghdad. Thông tin viên Angelique Ferra từ Amman gửi về bài tường trình.
C'est un peu la tactique du frelon lundi, il y a eu des attaques de l'OI sur...
Quân khủng bố áp dụng chiến thuật gần giống như các cuộc tấn công của ông vò vẽ. Hôm thứ Hai, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tấn công vào Niqab, thuộc vùng giáp ranh giữa Anh, Anbar và Karbala, cũng như vào các vùng lân cận thành phố Haditha. Trước đó, Chủ nhật 3 tây tháng Giêng đã xảy ra các cuộc tấn công ở vùng giáp ranh với Salah Eddin. Nhiều kẻ khủng bố tự sát đã lao thẳng xe hơi vào căn cứ quân sự Spaceshare. Quân khủng bố còn tự hào tuyên bố đã phá hủy hoặc thu được hơn 100 xe bọc thép của sư đoàn 10 quân đội Iraq ở phía bắc Ramadi. Cho đến hôm nay, quân đội Iraq vẫn kiểm soát được trung tâm thành phố Ramadi, nhưng Daesh cũng gia tăng các cuộc tấn công vào đây. Quân đội Iraq tiếp tục tiến về phía trước nhưng với tốc độ chậm vì phải đối phó với các cuộc khủng bố tự sát và bom mìn được cài đặt khắp nơi. Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Mỹ hoan nghênh quân đội Iraq đã chiếm lại được thành phố Ramadi, nhưng đồng thời nhấn mạnh là công việc ở đây còn lâu mới hoàn tất. Không quân của Liên minh vẫn tiếp tục hỗ trợ quân đội Iraq. Chủ nhật 3 tây tháng Giêng, 25 mục tiêu của khủng bố đã bị phá hủy, chủ yếu trong tỉnh Al-Anbar.
Angelique Ferra, Amman, RFI.
Về tình hình châu Âu, bốn tổ chức bảo vệ tự do báo chí vào hôm qua đã nộp đơn kiện lên Hội đồng châu Âu về đạo luật gây tranh cãi vừa mới được thông qua tại Ba Lan mà theo họ là mối đe dọa cho sự độc lập của báo chí nước này.
Đơn kiện do 4 tổ chức cùng đứng tên là Hiệp hội Nhà báo Châu Âu, Liên minh Nhà báo Quốc tế, Liên minh Nhà báo Châu Âu và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo. Trong đơn, 4 tổ chức này cảnh báo đạo luật này là mối đe dọa cho tự do báo chí, hủy bỏ các bảo đảm cho sự độc lập của các đài truyền hình và phát thanh công. Theo họ, đạo luật này trao cho Bộ trưởng Tài chánh độc quyền bổ nhiệm hay cách chức tất cả các thành viên hội đồng quản trị của các đài truyền hình và phát thanh nhà nước, khiến những người này phải hoàn toàn lệ thuộc vào chính phủ.
Còn liên quan tới tập đoàn Volkswagen, chính quyền Hoa Kỳ đòi phạt tập đoàn xe hơi này 20 tỷ đô la trong vụ che giấu ô nhiễm không khí. Thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
Volkswagen còn lâu mới giải quyết xong vụ bê bối tại Hoa Kỳ. Đơn kiện dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ được công bố hôm qua cho thấy rõ ý định của chính quyền Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Tư pháp nêu rõ, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có trong tay để bồi thường về các vụ vi phạm luật pháp liên quan đến chất lượng không khí. Như vậy, tập đoàn xe hơi Đức sẽ bị kiện về dân sự theo một số thẩm định, thì có thể sẽ phải chi ra từ 18 đến 20 tỷ đô la. Đây là những khoản bồi thường rất lớn. Bên cạnh đó, Volkswagen cũng sẽ bồi thường trong vụ kiện hình sự hiện đang được xem xét. Chính phủ Mỹ bị đánh lừa, người tiêu dùng bị lừa gạt, đây là những hành động không thể coi nhẹ tại Hoa Kỳ. Mức trừng phạt giáng vào tập đoàn Volkswagen rất cao, và trong một chừng mực nào đấy thì để làm gương một lời cảnh cáo đối với lĩnh vực sản xuất xe hơi, Volkswagen tiếp tục giữ im lặng sau khi lãnh đạo tập đoàn này đưa ra những lời xin lỗi công khai. Tập đoàn Đức giải thích là tiếp tục hợp tác đầy đủ với tư pháp Mỹ, là nạn nhân gián tiếp, các đại lý bán xe Volkswagen tại Mỹ vẫn chưa thoát khỏi vụ tai tiếng và buộc phải hạ giá số xe hơi này.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, theo giới chuyên gia, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện ý đồ quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Cách nay 3 hôm, lần đầu tiên Trung Quốc cho một phi cơ dân sự hạ cánh trên phi đạo mà họ vừa xây xong trên đá chữ thập tại quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông. Theo giới quan sát và chuyên gia phân tích, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn vào hôm nay, thì sự kiện trên cho thấy là cơ sở của Bắc Kinh trong khu vực tranh chấp đang được hoàn thành đúng tiến độ, và trong thời gian sắp tới đây, các chuyến bay quân sự chắc chắn sẽ đến nơi để thực hiện ý đồ quân sự hóa khu vực, bất chấp phản đối của các láng giềng và cộng đồng quốc tế. Một cách cụ thể là với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng trong vùng biển đang tranh chấp, Trung Quốc sẽ có thể áp đặt một vùng nhận dạng phòng không, làm tăng tình hình căng thẳng với các bên tranh chấp khác, cũng như với Hoa Kỳ, trong một trong những khu vực được cho là sẽ thuộc diện bất ổn nhất trên thế giới. Trung Quốc đã bắt đầu cho xây phi đạo trên 3 trong số 7 hòn đảo nhân tạo mà họ rốt ráo bồi đắp từ gần một năm nay, và sự kiện phi cơ Trung Quốc hạ cánh trên đá chữ thập ngày 2 tháng Giêng vừa qua không phải là một bất ngờ. Phi đạo trên đá chữ thập dài hơn 3.000 mét, một chiều dài đủ để tiếp nhận các loại oanh tạc cơ tầm xa, phi cơ vận tải và các chiến đấu cơ hiện đại nhất của Trung Quốc. Ý nghĩa chiến lược của phi đạo và các cơ sở trên đá chữ thập và các đảo nhân tạo khác của Trung Quốc ở Trường Sa rất lớn, vì cho phép Bắc Kinh hiện diện ngay ở trung tâm vùng biển khu vực Đông Nam Á, điều mà từ trước đến nay Trung Quốc chưa hề làm được. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Bắc Kinh, đã thản nhiên xác nhận rằng sân bay trên đá chữ thập sẽ cắt giảm đáng kể từ ngữ trong nguyên văn, thời gian đi lại giữa quần đảo Trường Sa và Trung Hoa lục địa. Như thông lệ, Bắc Kinh luôn luôn lớn tiếng cho rằng các công trình của họ ở Trường Sa chủ yếu nhằm mục tiêu dân sự và hòa bình, và chuyến bay thử nghiệm của một phi cơ dân sự đến đá chữ thập mới đây chỉ nhằm kiểm tra xem phi đạo đó có đạt chuẩn mực của ngành hàng không dân dụng hay không. Tuyên bố cuối tuần qua của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh như kể trên đã không lừa được ai. Theo ông Leszek Businski, nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng của Đại học Quốc gia Úc, sau các chuyến bay dân sự, chắc chắn sẽ là các chuyến bay quân sự. Trả lời Reuters, chuyên gia này dự báo, xin trích, một khi Trung Quốc đã thử nghiệm phi đạo với một số phi cơ dân sự, bước tiếp theo sẽ dùng đến các chiến đấu cơ như Su-27 và Su-33, và các máy bay đó sẽ đặt căn cứ thường trực tại đấy. Jan Storey, một chuyên gia về Biển Đông tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore, còn dự báo là tình hình khu vực sẽ căng thẳng hơn nữa khi Trung Quốc sử dụng các cơ sở mới để triển khai lực lượng sâu hơn vào vùng Biển Đông. Kể cả khi cơ không công khai tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không, Bắc Kinh vẫn cần phải bảo vệ các sân bay mới và các cơ sở khác của họ trong vùng, và như vậy sẽ mặc nhiên áp đặt một vùng phòng không. Theo một số quan chức Mỹ và khu vực, Trung Quốc hiện đang hoàn tất một loạt các cảng biển, nhà kho, nhà ở trên các đảo nhân tạo, ngay trên đá chữ thập, và sẽ có những trạm radar cảnh báo sớm cũng như trạm thông tin liên lạc quân sự. Đối với chuyên gia Sorey Sintrich, khi các cơ sở đó đi vào hoạt động, các hành vi cảnh cáo máy bay quân sự và dân sự của các nước khác sẽ trở thành quán tính, và các điều đó là xin trích tiền thân của một vùng nhận dạng phòng không, hoặc là một vùng phòng không không tuyên bố chính thức nhưng được áp đặt trong thực tế, và dĩ nhiên là tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua đã xác định rằng trước mắt Bắc Kinh không có kế hoạch tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tuy nhiên, giới chức quân sự trong khu vực xác nhận rằng, trong thời gian qua, phi cơ của nước họ đã nhận được ngày càng nhiều các thông điệp cảnh cáo từ phía Trung Quốc qua các hệ thống vô tuyến, trong đó có cả các thông điệp đến từ các trạm đặt trên đá chữ thập. Trong một bài trả lời phỏng vấn của RFI vào cuối năm 2015 vừa qua, giáo sư Kalaitaya, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc, từng dự báo rằng trong năm 2016 xin trích, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng và củng cố các cơ sở hạ tầng trên 7 hòn đảo nhân tạo của họ. Điều cần theo dõi, theo giáo sư Thayer, là các hoạt động quân sự hóa các đảo đó, chẳng hạn như đặt radar tầm xa, hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, pháo binh, thiết bị chiến tranh điện tử và cầu cảng cho tàu khu trục. Với việc thử nghiệm phi đạo trên đá chữ thập, có thể nói là Trung Quốc đã bắt đầu tiến trình quân sự hóa này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế. Vua Dầu Hỏa Ả Rập Xê Út bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Thanh Hà phụ trách tạp chí này. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris phân tích về những tác động tâm lý xã hội và chính trị của đợt tấn công làm bàng hoàng nước Pháp vào tháng Giêng năm 2015 ở Paris.
Xin kính chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, như chúng ta đã biết thì kể từ ngày hôm nay, nước Pháp bắt đầu có một loạt các cái buổi lễ để tưởng niệm 12 nạn nhân loạt khủng bố tại Paris hồi tháng Giêng năm 2015. Trước tiên thì xin anh nhắc lại cái biến cố quan trọng này ạ.
Pháp đang chuẩn bị nhắc lại cái biến cố đau thương của cuộc khủng bố trên tòa soạn Charlie Hebdo, tờ báo trào phúng của nước Pháp. Phải nhắc lại là cái ngày 7 tháng Giêng năm 2015 đó, gần như cả nước Pháp gần như bị rúng động và bị sốc. Hai tên khủng bố đã tiến vào đó, tòa soạn Charlie Hebdo, ban biên tập đang họp để mà bàn về cái đường hướng của tờ báo trong tuần. Đây là một cái biến cố rất là dữ dội, là tấn công vào một cái tòa soạn, tức là một cơ quan ngôn luận của nước Pháp ngay tại thủ đô Paris. Cái quyền tự do phát biểu, tự do báo chí bị tấn công, và quân khủng bố đã sát hại một cách rất dã man những người đang có mặt trong cái tòa báo đó. Năm nay chính phủ Pháp nhắc nhở lại dân Pháp là nước Pháp vẫn là một quốc gia đang bị lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan đe dọa, và phải bảo vệ tất cả những cái quyền tự do mà người Pháp đã tranh thủ từ trước đến nay.
Dạ vâng, ngoài cái chuyện mà tấn công vào cái tòa soạn của tờ báo Charlie Hebdo, và như anh vừa nói, đó là một cái biểu tượng của tự do ngôn luận, cái biểu tượng của cái quyền tự do báo chí, thì như chúng ta đã biết là hai ngày sau đó, tức là ngày mùng 8 và mùng 9, quân khủng bố đã tiếp tục tấn công vào nước Pháp.
Sau cú sốc ngày 7 tháng Giêng đó, dư luận Pháp cũng như báo chí Pháp cũng kể cả giới chính trị Pháp cứ nghĩ rằng đây là một cuộc trả thù của quân khủng bố, tại vì cái tuần báo trào phúng Charlie Hebdo có vẽ hình tiên tri Mahomet đang đặt bom khủng bố khắp mọi nơi. Nên người ta nghĩ rằng đây cuộc trả thù tính cách là riêng lẻ. Nhưng mà không ai nghĩ rằng đây là một sự chuẩn bị của quân khủng bố, một ý tấn công vào trung tâm thủ đô nước Pháp và để gây một tiếng vang rất lớn. Nên khi hai ngày sau đó, khi dư luận Pháp phát hiện là có một tên khủng bố khác, Kubali, đã bắt đầu giết một nữ cảnh sát viên tại Mongol, sau đó đem súng vào một cái siêu thị IPKC của người Do Thái và sát hại bốn người tại đó, và đồng thời bắt làm con tin trong vòng gần như là nửa ngày. Cả nước Pháp lúc này lần này như là bị cú sốc thứ hai, tức là người ta không ngờ rằng quân khủng bố ngày nay có tổ chức chứ không phải là những con sói mà liên lẻ mà tấn công trả thù theo cách là trả thù cho một cái nguyên do nào đó. Và dư luận Pháp gần như là bị chấn động, tại vì thấy rằng nước Pháp hiện nay chính thức bị quân khủng bố đe dọa chứ không phải là vì những cuộc khủng bố lẻ tẻ. Trong cái cuộc mà khủng bố ngày 7 tháng Giêng đó, thì dư luận Pháp được coi coi như là truyền hình trực tiếp cái cuộc tàn sát của người trong ban biên tập của Charlie Hebdo. Thì trên ngoài đường ta thấy rằng quân khủng bố ra đường còn hô hào là chúng tôi đã giết người đã thoá mạ tiên tri Mohammed, nhưng mà sau đó mở cửa xe đi một cách ngang nhiên, và có những hành động mà giới báo chí Pháp có vẻ lúc đó coi họ là đây là những tay mơ, tại vì những gọi tiếng Pháp gọi là amateur, tức là quân khủng bố bắn xong còn rớt chiếc giày lại rồi sau ngừng lại xe, mở cửa đem chiếc giày lên xe rồi đi tiếp, và gặp cảnh sát xuống xe bắn và chạy khắp nơi trên đường phố và sát hại một cảnh sát viên đang bị thương tại chỗ. Ra người ta thấy rằng đây là cái hành động của những người mà tay mơ chứ không phải là những người chuyên nghiệp.
Và một sự bất ngờ khác đó là khi mà tác giả của cái loạt khủng bố tại Paris tháng Giêng 2015 đó lại là Al-Qaeda chứ không phải là Daesh.
Dư luận Pháp cũng như báo chí Pháp, kể cả giới chính trị Pháp và tình báo Pháp nghĩ rằng nước Pháp Tổng thống François Hollande tuyên bố rằng Hoa phổ trợ với Hoa Kỳ đánh quân nhà nước Hồi giáo tại Iraq, ngay tại Iraq mà thôi và không tiến xa hơn. Và người ta nghĩ rằng nghi ngờ ta sợ nhất là lượng nhà nước Hồi giáo xâm nhập vào nước Pháp, tại vì hiện nay nước Pháp cũng có khoảng hơn 1.000 người đã rời nước Pháp đi băng qua Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đi vào Syria để tham gia cái lực lượng nhà nước Hồi giáo để mà đón lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria. Mọi người đều nghĩ rằng người ta ngăn chặn cái lực lượng của nhà nước Hồi giáo hơn là lực lượng Al-Qaeda, nhưng không ngờ sau khi biết được thủ phạm, tức là những người mà thực hiện cái cuộc khủng bố tại ngày 7 tháng Giêng và ngày 9 tháng Giêng tại Pháp á, là những người này xuất thân từ lực lượng khủng bố khác là lực lượng Al-Qaeda, một lực lượng đã từng bị Hoa Kỳ tấn công và tiêu diệt tại Afghanistan và ngày nay đang rải rác khắp nơi, đang đặt trụ sở khắp nơi, nhất là tại Yemen. Gần như là cái giới tình báo của Pháp đang bị dư luận cũng như giới chính trị Pháp chỉ trích rất mạnh mẽ là không nắm vững được tình hình.
Thưa, và từ tháng Giêng năm ngoái cho tới nay đó, một năm đã trôi qua, cái loạt khủng bố kéo theo rất nhiều những cái dư âm, đặc biệt là về vấn đề kinh tế, xã hội và kể cả chính trị nữa.
Thưa chị, cái hậu quả của cuộc khủng bố ngày 7 tháng Giêng và 9 tháng Giêng tại Pháp nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống người Pháp. Thứ nhất, tôi nói về vấn đề tinh thần là người Pháp ngày nay đang sống trong sự lo âu, tức là quân khủng bố không biết xuất phát từ đâu, có thể là họ tấn công bất cứ lúc nào vào những cơ quan không có tính cách quân sự, không có tính cách chính trị. Mà đó là chưa kể trong tháng 11 vừa qua là thứ 6, 13 đó, là quân khủng bố đã xâm nhập thủ đô Paris và tấn công nhiều nơi và tại về những cái khu mà không mang tính cách chính trị, không mang tính cách quân sự, là vận động trường của Paris. Sau đó là những quán ăn người ta đang ngày đó là ngày thứ 6 cuối tuần, người ta đang uống vui vẻ thì là quân khủng bố đứng xuống đường bắn chết những người tại chỗ trong đang quán ăn, và sau đó còn sắp nhập vào một nhà giải trí của giới trẻ Pháp đang nghe một cái ban nhạc đang trình diễn. Thành ra người ta thấy rằng cái quân khủng bố ngày nay nó không có một cái chủ đích rõ ràng nào hết, và họ sẵn sàng để gây khủng bố, tức là đánh vào dân chúng và những người không có tự vệ, không có vũ khí tự vệ. Thành ra cái nỗi lo âu này là họ nhắm là làm cho tinh thần của người Pháp rất là hoang mang và lo sợ, và chính vì vậy để gây ra một cái sự căm phẫn của người Pháp đối với những người Hồi giáo tại Pháp, để gây ra một cái sự sôi động lớn để từ đó xúi dục những người Hồi giáo tham gia tích cực hơn vào những cuộc thánh chiến để chống lại cái lực lượng mà đang đe dọa họ. Đó là về mặt tinh thần. Còn mặt thứ hai là mặt kinh tế đó, thì ảnh hưởng rất là lớn cho nước Pháp, tại vì nước Pháp phải nói là ngoài những khả năng về sản xuất, về kỹ nghệ công nghiệp cũng như là về dịch vụ, thì nước Pháp là một quốc gia du lịch. Cuộc khủng bố ngày 7 tháng Giêng và sau đó là cái gần đây là trong tháng 11 vừa qua đó, là ảnh hưởng tới những người mà nước từ các quốc gia khác, tức là những quốc gia như giàu có hay là những quốc gia Đông Á hay Đông Nam Á hoặc là Trung Quốc qua Pháp, người ta lo sợ tại vì họ có thể là nạn nhân bất cứ lúc nào của tại Pháp. Số lượng du khách đến nước Pháp cũng có phần giảm thiểu.
Và một tác động khác nữa cũng hết sức là quan trọng, đó là hai cái đợt khủng bố vào tháng Giêng và tháng 11 2015, nó đã phần nào làm thay đổi cái cục diện chính trị ở Pháp nữa.
Tôi chỉ rõ ràng đúng vậy, chứ dân chúng Pháp gần như đã có một cái chủ đích rõ ràng là sẽ ủng hộ bất cứ phe chính trị nào mà có một thái độ cương quyết với lại những lực lượng khủng bố hay là những người Hồi giáo mà cực đoan. Thì trong đó đó, mình cho thấy rằng trong sinh hoạt của nước Pháp hiện nay có khuynh hướng, tức là khuynh hướng xã hội, là tức là đảng xã hội đang cầm quyền đó. Và cái đảng đối lập mà người ta gọi là chính thức đó, là tức là đảng UNP và ngày nay đổi tên là thành những người Cộng hòa đó. Và cái lực lượng thứ ba đó là lực lượng của phe cực hữu, tức gọi là mặt trận quốc gia do bà Marine Le Pen đó, lãnh đạo đó. Cái luận pháp ngày nay thấy rằng cái lực lượng mà họ có thể tin tưởng để có thể giúp đưa nước Pháp ra khỏi cuộc khủng bố, đe dọa khủng bố, chỉ có lực lượng cực hữu mà thôi. Tại vì những cái thông điệp của đảng cực hữu và mặt trận quốc gia đưa ra đó là làm sao phải loại bỏ tất cả những cái người mà cực đoan, tức là những người Hồi giáo, tức những người cực đoan, những người Ả Rập và những người xâm nhập nước Pháp mà không bất hợp pháp hay là việc mang tính cách mà đe dọa nước Pháp là phải trục xuất hết, và đồng thời phải hạn ngăn chặn mà lập lại biên giới và làm sao phải ngừng cho nước Pháp, để gây lại cái tinh thần cho nước Pháp, để bảo vệ cái quyền lợi của người Pháp tại ngay nước Pháp. Và cái thông điệp này mang tính cách mỹ dân nhưng lại được người Pháp ủng hộ, tức là giới bình dân ủng hộ.
Vâng, nhưng mà cái tinh thần bài ngoại mà được Đảng Mặt trận Quốc gia nêu lên, nó cũng có những cái mối nguy hiểm của nó.
Tôi chỉ đúng, Hitler trong cái thời chiến tranh thứ hai, cuộc chiến tranh thứ hai, thế giới thứ hai đó, thì đã để lại nhiều cái vết thương quá lớn, tức là tàn sát những người Do Thái, hay tàn sát những sắc tộc thiểu số tại cái vùng Trung Âu, hay là xảy ra những cái cuộc mà chiến tranh vô cùng khủng khiếp, đâm tất cả mọi phương tiện để mà tiêu diệt những người khác để mà giành quyền lãnh đạo. Người ta rất lo sợ cái đó, cái vết thương đó đến ngày nay cũng chưa lành, tại vì những người sống sót sau cuộc thế chiến thứ hai vẫn còn. Thật ra chính vì vậy mà cái hình ảnh của những phe cực hữu vẫn còn đe dọa cái tâm lý của người Pháp cũng như là người châu Âu nói chung. Cái mặt trận quốc gia của nước Pháp mà chiếm được đứng đầu trong những cuộc vòng đầu của những cuộc bỏ phiếu đó, thì dư luận Pháp gần như có một cái phản ứng. Lúc đầu người ta ủng hộ, nhưng sau đó người ta thấy lo âu, tại vì nếu mà để lực lượng cực hữu cầm quyền đó, thì không biết tương lai của nước Pháp sẽ ra sao. Thành chính vì vậy mà đã có một sự kết hợp ngăn chặn cái sự mà tham chính của lực lượng cực hữu trong những cuộc bầu cử tháng 5 và cuộc bầu cử tháng 12 vừa qua đó. Địa phương mà mang tính cách địa phương, phe cực hữu gần như là không chiếm được những cái chức vụ hay là những khu vực lớn của nước Pháp, mà chỉ chiếm được những thành phố nhỏ và một vài cái vùng địa phương ở trong những trung tâm thành phố lớn mà thôi.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khiển trách chính quyền Obama thiếu quyết tâm trong đối sách chống Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoại trưởng Campuchia tố cáo một siêu cường làm cho Biển Đông căng thẳng. Đến lượt các đồng minh của Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ với Iran. Mỗi ngày một sự kiện, theo giới chuyên gia, Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện ý đồ quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Nước Pháp còn bàng hoàng một năm sau loạt khủng bố nhắm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích về những tác động tâm lý xã hội chính trị của đợt tấn công hồi tháng Giêng 2015. Thưa quý vị, sau đây, Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự nước Pháp nổi bật trên các mặt báo Pháp trong số ra ngày hôm nay tiếp tục là cuộc tranh cãi về vấn đề tước quốc tịch đối với những người có hai quốc tịch và sinh ra tại Pháp. Tiếp theo là diễn viên Michel Galabru qua đời ở tuổi 93 tại Paris. Ông nổi tiếng trong loạt phim Cảnh sát vùng Saint-Tropez với diễn viên hài Louis de Funès. Liên quan tới thế giới bóng đá, các báo đều đưa tin cựu thủ quân đội tuyển Pháp, Zinedine Zidane trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ nổi tiếng Real Madrid của Tây Ban Nha. Về thời sự châu Á, thị trường chứng khoán tại Trung Quốc phải đóng cửa vì mất 7% trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Lời tiên lượng về sự khởi sắc của thị trường chứng khoán trong năm 2016 được đăng trên nhật báo Le Figaro số ra cuối tuần vừa qua dường như chưa có hiệu nghiệm ngay lập tức. Các nhật báo đều đưa tin này dưới những hàng tựa khá bi quan, chứng khoán Trung Quốc bổ nhào, các thị trường khác lo lắng trên chuyên trang kinh tế của nhật báo Le Figaro, hay Trung Quốc dội gáo nước lạnh lên thị trường chứng khoán thế giới trên trang nhất nhật báo kinh tế L'Echo, và Trung Quốc rúng động vì thị trường chứng khoán trên tờ Le Monde. Với L'Echo, năm 2016 bắt đầu với một tin xấu, và nếu mê tín theo kiểu Trung Quốc, gặp may vào đầu năm thì cả năm sẽ gặp may. Như vậy, thị trường chứng khoán Trung Quốc và cả thế giới chắc chắn sẽ gặp sóng gió trong năm 2016. Kết thúc phiên giao dịch đầu năm, thị trường chứng khoán Thượng Hải mất 7% và kéo theo các thị trường lớn trên thế giới cùng lao dốc. Tại Paris, lần đầu tiên trong gần 20 năm, chỉ số CAC 40 kết thúc phiên giao dịch đầu năm tồi tệ như hôm qua. Tương tự, hôm qua cũng là ngày tồi tệ nhất đối với thị trường chứng khoán Frankfurt kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Tin xấu cũng lan tới phố Wall với chỉ số mất hơn 2%. Le Monde cho biết, thị trường Thượng Hải và Thẩm Quyến ngừng giao dịch trong vòng 15 phút vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, sau khi chỉ số mất 5% và khi cán tới mốc 7% thì thị trường đóng cửa. Đây là các biện pháp mới về khống chế tự động mọi giao dịch mới được công bố ngày 4 tháng 12 vừa qua sau cuộc khủng hoảng chứng khoán vào hồi mùa hè năm ngoái và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng Giêng. Chớ trêu thay là ngay trong ngày đầu tiên có hiệu lực, quy định này đã tỏ ra có hiệu quả ngay lập tức.
Bắc Kinh tìm mọi biện pháp mới để duy trì sức tăng trưởng của Trung Quốc, song nền kinh tế thứ hai thế giới lại tỏ ra có ít dấu hiệu phục hồi sau năm 2015 gặp khó khăn. Thứ nhất, tháng 12 năm vừa qua là tháng thứ 10 liên tiếp ghi nhận chỉ số hoạt động của các nhà máy giảm mạnh. Để bảo vệ các vùng xuất khẩu của mình, Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ. Vào tháng 11 năm rồi, Chủ tịch Tập Cận Bình ấn định mức tăng trưởng là 6,5% để Trung Quốc có thể trở thành một đất nước giàu có từ nay tới năm 2020. Lần đầu tiên từ năm 2009, mức tăng trưởng của Trung Quốc đạt dưới ngưỡng 7%.
Thứ hai, Bắc Kinh cũng đang lo ngại tới hậu quả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã thông báo tăng lãi suất. Điều này đồng nghĩa với việc chuyển vốn về nước và chi phí tăng cao đối với các doanh nghiệp Trung Quốc vay vốn bằng đồng đô la. Trong khi đó, chính quyền Bắc Kinh không thể lặp lại kế hoạch phục hồi hàng loạt như đã từng thực hiện trong cuộc khủng hoảng vào năm 2008. Đối mặt với việc cần phải đưa ra những giải pháp mới, mức thâm hụt ngân sách của Trung Quốc sẽ còn tăng lên, mà trước đó Bắc Kinh vẫn tự cho là tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ngày 28 tháng 12 vừa qua, chính phủ đã thông báo có thể nới lỏng ngân sách trong năm 2016. Thâm hụt ngân sách được báo chí chính thức thẩm định lên tới 3% tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó năm 2015 là 2,3% và vẫn cao hơn 2,1% của năm 2014. Một bản thông cáo chính thức giải thích, Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm các loại thuế khóa và tránh để các doanh nghiệp phải gánh quá nhiều chi phí, còn chính phủ sẽ chi tiêu thận trọng hơn. Ý tưởng giảm bớt gánh nặng thuế khóa cho các doanh nghiệp xuất phát từ khái niệm rộng hơn của chính sách trọng cung được đề cập liên tục trên các ấn bản chính thức trong những tuần vừa qua. Bắc Kinh không tỏ ra đi ngược lại với tinh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi mượn lại khái niệm chính sách trọng cung có nguồn gốc từ chính quyền Tổng thống Mỹ Reagan cách đây 35 năm. Chính sách này lần đầu tiên được Cố vấn Kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình khuyến khích trong chuyến thăm tỉnh công nghiệp Quảng Đông vào tháng 10 năm ngoái. Ông cũng tuyên bố đóng tất cả các công ty ma đang trên đà phá sản, nhằm ám chỉ các công ty nhà nước trong các ngành công nghiệp nặng, nợ chồng chất, ngược lại sẽ cải thiện sức cạnh tranh đối với những doanh nghiệp trụ lại được. Sau đó, chính sách trọng cung còn được nhắc lại trong phiên họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản về các chủ đề kinh tế do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Từ đó, các kinh tế gia thuộc các viện nghiên cứu tập trung phân tích ý nghĩa cụ thể của đường hướng được Trung ương đưa xuống, trong đó phải nhấn mạnh được vai trò trọng tâm của Đảng trong mọi lĩnh vực xã hội, kể cả kinh tế.
Năm 2016 có lẽ cũng không phải là một năm may mắn cho một cường quốc khác, đó là Nga. Cho tới ngày 24 và 25 tây tháng 10 năm rồi, trong một cuộc họp báo với các nhà đầu tư nước ngoài tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin còn tin là khủng hoảng tại Nga là chuyện quá khứ, nhưng trong số báo ra ngày hôm nay, Le Monde lại đưa ra nhận định ngược lại. Tờ báo viết, nước Nga bước vào năm suy thoái thứ hai.
Lý do thứ nhất là phương Tây triển hạn những biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì can thiệp vào cuộc nội chiến ở Ukraine và giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Một nửa ngân sách của Nga có được là nhờ xuất khẩu dầu mỏ và được thẩm định với mức dầu trung bình 50 đô la một thùng vào năm 2016. Thế nhưng, ngày cuối cùng của năm 2015, giá dầu được niêm yết tại London chỉ ở mức 37 đô la một thùng, và Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov không loại trừ khả năng giá dầu sẽ chỉ dao động trong khoảng 40 đô la một thùng vào năm 2016, thấp hơn 10 đô la so với thẩm định trước đó của Moscow. Với giá này, tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm hơn 2%. Một số định chế kinh tế thế giới thẩm định nước Nga sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2016, với mức suy thoái âm 0,6% theo Quỹ tiền tệ quốc tế và âm 0,7% theo Ngân hàng Thế giới. Còn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế không đưa ra con số cụ thể, nhưng cho rằng Nga sẽ tăng trưởng trở lại trước năm 2017. Tiếp theo là đồng rúp lại mất giá cũng khiến Điện Kremlin lo ngại. Ngày 31 tháng 12 vừa qua, đồng rúp rơi vào mức thấp nhất trong năm. Trước đó, năm 2014, đồng rúp mất giá trị 40% so với đồng đô la Mỹ và mất thêm 20% vào năm 2015. Việc đồng tiền mất giá khiến lạm phát tăng ở mức 11% và ngày càng có nhiều người nghèo. Vì vậy, chỉ một ngày trước khi bước sang năm mới, chính quyền Moscow đã thông báo những biện pháp khắc khổ mới cho năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Nga áp dụng những biện pháp trên. Ngay từ năm 2014, để đối phó với khủng hoảng, Điện Kremlin đã quyết định cắt giảm biên chế trong khu vực hành chính và y tế để có thể tập trung vào các lĩnh vực gặp khó khăn nhất như là ngân hàng, sản xuất ô tô hay nông nghiệp. Tuy nhiên, tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft mà nhà nước hiện đang nắm tới 70% giá trị có thể sẽ được tư nhân hóa một phần, theo lời Bộ trưởng Tài chính Nga. Trong khi đó, lương hưu chỉ được tăng thêm 4% vào năm 2016 so với tỷ lệ lạm phát lên tới 15,6% vào năm 2015. Đây chắc chắn sẽ không phải là một nguồn nội lực cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng. Như vậy, tờ báo nhìn thấy không có bất kỳ yếu tố nào có thể giúp Nga tăng trưởng, từ xuất khẩu tới tiêu thụ nội địa hay đầu tư của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Nga dường như không bị ảnh hưởng vì các cuộc khủng hoảng kinh tế này. Còn người dân Nga, theo thăm dò của Trung tâm Thăm dò và Nghiên cứu Ý kiến, được tờ Financial Times trích dẫn trong số ra ngày cuối năm, thì 39% các hộ gia đình Nga gặp khó khăn hơn trong việc vừa mua đủ quần áo và lương thực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo chí Pháp hôm nay cũng tập trung khai thác cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Trong bài Iran và Ả Rập Xê Út bên bờ chia rẽ, tờ Le Monde đã nhận định dường như hai nước đang thẳng tiến tới một cuộc chiến. Mỗi hành động của bên này đều gây phản ứng cho bên kia và khó mà đoán được tình hình leo thang hiện nay.
Vượt qua cả vấn đề tôn giáo, thách thức lớn ở đây là mô hình chính trị, giữa một bên là nền Cộng hòa, còn bên kia là chế độ quân chủ, và cú sốc giữa hai tham vọng làm bá chủ khu vực, trên nền tảng đối đầu có từ lâu đời giữa người Ả Rập và người Ba Tư. Cả Tehran và Riyadh đều đứng đầu mạng lưới đồng minh rộng lớn, khiến người ta có cảm giác trong mỗi cuộc xung đột diễn ra trong khu vực, từ Liban tới Yemen hay Syria, đều mang hình ảnh của một cuộc đối đầu giữa hai khối. Ngoài nhận định về sự chia rẽ giữa Iran và các nước láng giềng Sunni, giống tờ Le Monde, nhật báo Le Figaro nhận thấy những bất chắc mới trong quá trình đàm phán về số phận của Syria và khiến cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo trở nên phức tạp hơn.
Hơn 1 triệu người nhập cư đã đặt chân đến châu Âu trong năm vừa qua. Hôm qua, lần lượt hai nước Bắc Âu, Đan Mạch và Thụy Điển công bố những biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư trên lãnh thổ.
Thông tin trên được nhật báo Le Figaro đưa dưới dòng tựa, các nước Bắc Âu đóng cửa với người nhập cư. Thụy Điển, nổi tiếng với tinh thần nhân đạo, đã quyết định chấm dứt tiếng tăm của mình do quá tải trước số người nhập cư, hơn 160.000 người vào năm ngoái. Trang nhất của Liberation mỉa mai với dòng chữ chào mừng tới châu Âu, nhưng thực ra sau một thời gian thể hiện lòng tương ái với người nhập cư, Liên hiệp châu Âu rồi bị chia rẽ, đang tìm cách ngăn cản làn sóng này, và mỗi nước tự rào biên giới, bất chấp chỉ trích của Liên hiệp. Ngoài ra, vẫn theo Liberation, nếu như khối 28 nước đồng tình với nhau trong việc tăng cường kiểm soát tại các đường biên giới phía ngoài, thì vẫn còn bất đồng trong chính sách nhập cư.
Tiếp tục chương trình là tâm trí kinh tế, cho Thanh Hà biên soạn với đề tài Vua Châu Hỏa Ả Rập Xê Út bắt đầu thắt lưng buộc bụng.
Tạp chí kinh tế.
dầu hỏa mất giá, Ả Rập Xê Út thất thu gần 100 tỷ đô la, Riyadh đang trong thế đi dây. Trong 2 năm liên tiếp, vương quốc giàu có nhất vùng vịnh bị thâm hụt ngân sách, bắt buộc phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu, ngưng chính sách trợ giá xăng dầu, nhà ở cho dân chúng. Bằng mọi giá thì Ả Rập Xê Út muốn tránh để khủng hoảng dầu hỏa đe dọa ổn định xã hội. Tại hầu hết mọi nơi trên thế giới, 2015 là năm mà người tiêu dùng đã cảm thấy hài lòng khi trông thấy giá xăng dầu giảm mạnh. Chỉ riêng tại xứ dầu hỏa là Ả Rập Xê Út thì trong năm qua, giá xăng và dầu đã tăng lên gần gấp đôi, đang từ 0,5 rial nhảy vọt lên thành 0,9, tương đương với khoảng 29 đô la một lít dầu diesel. Đơn giản là vì chính quyền của tân vương Salman đã buộc phải ngưng trợ cấp xăng dầu cho người dân. Không chỉ có xăng dầu, năm nay thần dân của nhà vua sẽ còn phải trả tiền điện, nước, thuê nhà với cái giá đắt hơn, bởi vì thu nhập dầu hỏa của Riyadh năm 2015 đã giảm đi mất 82 tỷ đô la. Cũng năm ngoái, ngân sách trợ giá năng lượng của vương quốc vùng vịnh này đã lên đến 61 tỷ, trong đó gần một phần nửa là dành để giúp cho người dân được thoải mái hơn khi mua xăng dầu. Nếu như chính quyền của nhà vua Salman hy sinh chính sách trợ giá xăng dầu, thì ngược lại, các khoản chi tiêu xã hội tại Ả Rập Xê Út trong năm qua được ước tính vào khoảng từ 100 cho đến 150 tỷ đô la một năm vẫn được duy trì, bởi vì chính quyền Riyadh không quên rằng chính những khó khăn kinh tế đã dẫn đến các cuộc cách mạng từ ở Tunisia đến Ai Cập, từ Syria đến Libya hồi năm 2011. Cuối năm ngoái, chính quyền Ả Rập Xê Út đã thông qua một dự thảo ngân sách cho tài khoá 2016 và có dự trù một khoản bội chi lên đến 87 tỷ đô la, tức là tương đương với khoảng 19% tổng sản phẩm nội địa. Hiếm một khi nào, một quốc gia giàu sụ như Ả Rập Xê Út lại phải đi vay tiền, phải phát hành đến 82 tỷ đô la công trái phiếu. Đương nhiên là vương quốc vùng vịnh này vẫn là một điểm đầu tư an toàn với tỷ lệ nợ công chỉ bằng có 2% GDP, cho nên Riyadh đã không khó thuyết phục các nhà tư bản. Để so sánh, thì nợ công của Mỹ năm ngoái là khoảng 115% tổng sản phẩm nội địa, của Pháp là sấp xỉ 100%. Trong lúc mà nguồn thu nhập sút giảm, thì các khoản chi tiêu quân sự của Riyadh lại không ngừng gia tăng trong bối cảnh mà Trung Đông đang dầu sôi lửa bỏng, ngân sách an ninh quốc phòng của Ả Rập Xê Út chiếm 25,4% các khoản chi tiêu công cộng, như vậy là đã tăng 17% so với tài khoá 2014. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong năm 2015, cùng với Trung Quốc và Nga, Ả Rập Xê Út là một trong ba quốc gia đã chi ra nhiều nhất để mua vũ khí và các trang thiết bị quân sự. Cái khó đặt ra với chính quyền Riyadh là giá dầu hỏa trên thị trường quốc tế đã từ 110 đô la một thùng vào tháng 6 năm 2014 rơi xuống chỉ còn chưa đầy 40 đô la vào những ngày cuối cùng trong tháng 12 vừa qua. Cho dù vẫn còn làm chủ được một khoản dự trữ ngoại tệ trên dưới 700 tỷ đô la, thế nhưng ông vua dầu hỏa cũng đã bắt đầu phải trả giá cho những tính toán chiến lược do chính mình đã vạch ra. Riyadh bắt đầu mệt mỏi vì muốn bóp chết các đối thủ trên thị trường dầu hỏa. Điều khó hiểu là cho dù đang phải đi vay và 2 năm liên tiếp bị bội chi ngân sách, Ả Rập Xê Út vẫn không có ý định giảm lượng xuất khẩu dầu hỏa để đẩy giá vàng đen trên thị trường quốc tế lên cao theo luật cung cầu. Theo như phân tích của chuyên gia về địa chính trị, giám đốc văn phòng tư vấn Geopolia trong lĩnh vực năng lượng ông Philip Sebin Lopez, thì Riyadh đang gồng mình hứng chịu những hậu quả kinh tế do chính mình đặt ra để loại bớt một số các mối cạnh tranh, và luận điểm này được các vương quốc trong vùng vịnh tán đồng, Philippe Sabine Lopez, cũng là tác giả của cuốn Géopolitique du Pétrole, tức dầu hỏa và địa chính trị, nhà xuất bản Armand Collin.
Avec un baril à 36 dollars, certaines productions vont décliner, voire stopper, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente?
Với giá dầu ở mức 36 đô la một thùng, một số nhà sản xuất phải giảm lượng cung cấp trên thị trường, thậm chí phải đóng hẳn một số giếng dầu, bởi vì giá thành quá cao so với giá dầu trên thị trường. Tôi muốn nói tới trường hợp của những hãng dầu Mỹ vừa mới nhập cuộc trên thị trường dầu đá phiến. Như vậy có nghĩa là về lâu dài chỉ có khai thác dầu hỏa của các nước vùng vịnh là còn có lãi, bởi vì các nước trong vùng vịnh đứng đầu là Ả Rập Xê Út có giá thành rất thấp, chưa tới 10 đô la một thùng. Điều đó có nghĩa là nếu như giá dầu trên thế giới chỉ còn 20 đô la một thùng, Riyadh vẫn có thể sản xuất dầu và xuất khẩu dầu hỏa. Không một quốc gia nào có được giá thành thấp như Ả Rập Xê Út. Nói cách khác, dầu của Trung Đông sẽ vẫn tràn ngập thị trường và trong tương lai, vùng vịnh vẫn đóng một vai trò trọng yếu. Ngược lại, dầu thô khai thác từ Bắc Hải chẳng hạn sẽ trở nên quá đắt đỏ. Giá thành của một thùng dầu đá phiến ở Mỹ hay Canada là khoảng 65 đô la. Tổng chung, hiện tượng giá dầu giảm mạnh đang phá hoại lại bản đồ của các nguồn cung cấp, nhưng trong mọi trường hợp dầu hỏa của Trung Đông vẫn còn áp đảo thị trường của thế giới.
Để so sánh, thì trong lúc mà Ả Rập Xê Út phải chi ra 10 đô la để sản xuất được một thùng dầu, thì ở Hoa Kỳ giá thành dao động từ 40 cho đến 70 đô la một thùng. Một nhà vô địch dầu hỏa khác của châu Mỹ là Venezuela thì phải chi ra đến 40 đô la để có được một thùng dầu thô. Tính toán của Riyadh muốn loại bớt các đối thủ không phải là không có cơ sở, khi biết rằng để có lãi thì dầu đá phiến sản xuất tại Mỹ phải được bán ra với cái giá tối thiểu là 50 đô la một thùng. Dưới ngưỡng tối thiểu đó thì các hãng dầu của Mỹ không thể đầu tư thêm để tìm kiếm hay là khai thác thêm những giếng dầu mới. Theo thẩm định của Tập đoàn Quản lý các dịch vụ liên quan đến ngành dầu khí Baker Hughes, năm 2015 đã có hơn 1.000 giếng dầu ở Hoa Kỳ phải đóng cửa. Sản lượng dầu đá phiến tại Mỹ trong tháng 11 năm ngoái cũng đã giảm đi 93.000 thùng mỗi một ngày để chỉ còn 5,12 triệu thùng mà thôi. Theo Cơ quan Thông tin về Năng lượng Mỹ thì đây là mức thấp nhất kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt đầu phát triển công nghệ khai thác dầu đá phiến. Giáo sư kinh tế Philippe Chalmers giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine và cũng là chủ nhiệm của Viện Nghiên cứu Châu Âu về Nguyên liệu Cyclope phân tích thêm về chiến lược của nước cờ mà Ả Rập Xê Út đang đi trong lĩnh vực dầu khí.
L'augmentation de l'offre, elle est directement liée à la période de prix élevée que nous avons connue grossièrement entre 2006 et 2014. De ce fait, elle est liée aux investissements des producteurs, à l'arrivée de nouvelles capacités de production, de nouvelles technologies aussi, si on
pense par exemple au pétrole de schiste. Do trong suốt thời gian từ 2006 đến 2014, giá dầu hỏa đã tăng cao. Trong chu kỳ đó, các nước sản xuất đã thi nhau đầu tư vào hạ tầng cơ sở, vào kỹ nghệ thăm dò khai thác lọc dầu. Nhiều giếng mới được đưa vào hoạt động, từ đó dẫn tới hiện tượng đầu tư hồ
hạt.
Đó là dư thừa sản xuất trong lúc sức mua vào của những nguồn tiêu thụ dầu thô lớn trên thế giới thì đã bão hòa, hay nói đúng hơn là tăng không nhanh như mong đợi do hoạt động kinh tế tại một số nơi, chẳng hạn như của nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy bị chững lại. Trên nguyên tắc, trong trường hợp này, Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh cần điều chỉnh lượng sản xuất để giữ giá dầu trên thị trường quốc tế, nhưng Riyadh đã không giảm mức sản xuất để loại bớt các mối cạnh tranh. Khi giá dầu xuống quá thấp, dầu của Mỹ hay Canada của một số nước châu Phi không đủ sức cạnh tranh với dầu của Ả Rập Xê Út.
Dù vậy, theo ông Philippe Chalmers, thì chiến lược của Riyadh cũng đầy dẫy những rủi ro.
Vous avez une corrélation à peu près parfaite entre la baisse des matières premières et la hausse du dollar. Et donc cette
hãy đô la tăng cao thì giá năng lượng giảm. Đơn giản là chúng ta mua dầu khí hay nguyên nhiên liệu bằng đô la. Khi đồng đô la tăng giá, tức là mặt hàng mua vào trở nên đắt đỏ hơn, thành thử ta phải giới hạn nhập khẩu nguyên liệu. Với luật cung cầu, giá nguyên nhiên liệu sẽ giảm. Đương nhiên là một quốc gia như Ả Rập Xê Út, khi cột chặt đơn vị tiền tệ vào đồng tiền Mỹ, thì khi đô la tăng giá không có lợi cho Riyadh. Trong năm nay, giá đồng đô la có khuynh hướng còn tiếp tục tăng lên, đặc biệt là sau khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất. Điều đó có nghĩa là năm nay giá dầu hỏa sẽ còn giảm tiếp.
Trong báo cáo gần đây, ngân hàng Mỹ Goldman Sachs chờ đợi là giá dầu sẽ đụng đáy ở mức khoảng 18 đô la một thùng. Quỹ tiền tệ quốc tế dự phóng là nếu mà giá dầu cứ tiếp tục giảm với nhịp độ như hiện nay, thì chỉ trong 5 năm nữa thôi, gói dự trữ ngoại tệ trên dưới 700 tỷ đô la của Ả Rập Xê Út rồi cũng sẽ tiêu tan.
Dans cette histoire, tout le monde perd de l'argent. Les Saoudiens perdent 100 milliards de dollars, les Koweïtiens perdent plus de 30 milliards de dollars.
Tình huống này chẳng có lợi cho bất kỳ đặc tài. Ả Rập Xê Út đã thất thu 100 tỷ đô la, Kuwait mất hơn 30 tỷ. Nếu như hai vương quốc này đủ sức chịu đựng thì ngược lại những nước như Venezuela, Nigeria, Angola và nhiều nước châu Phi khác thực sự điêu đứng. Bởi vì những nước đó không có nhiều dự trữ ngoại tệ, không có nguồn thu nhập nào khác ngoài dầu hỏa. Chừng đó các nước này phải tính sau đây.
Dầu hỏa sụt giá không có lợi cho bất kỳ một ai như chuyên gia về địa chính trị và dầu khí Sabine Lopez vừa nói, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Riyadh có thể giữ được chiến lược dầu hỏa đó cho tới khi nào? Ả Rập Xê Út vừa thông báo là sẽ phải tăng 70% giá điện nước trong năm nay. Đây thực sự sẽ là một gánh nặng đối với một phần lớn dân chúng vốn có thói quen trông chờ vào các khoản trợ giúp của nhà vua. Và cũng phải nói thêm là, trong 40 năm qua, các thế hệ lãnh đạo ở Riyadh đã liên tiếp sử dụng lá bài dầu hỏa để đổi lấy ổn định trong xã hội, để bảo vệ chiếc ngai vàng của gia đình Al Saud. Liệu rằng đây có phải là một nước cờ đầy rủi ro hay không?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, Moussou, Tam, Hammo, Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, Moulin, Tap FM.
Waouh, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, Moulin, je vais un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, Moubik, Venef, Chambre, Couillon, Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bon appétit.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ phụ trách. Sau đó là tạp chí khoa học cho Minh Anh biên soạn. RFI giới thiệu 5 gương mặt khoa học nổi bật trong năm 2015. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm 360 độ cho Asa trình bày.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go to 180. You don't have to climb the highest mountain. For all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth. As I sing my song, open the eyes of your mind, your ears and mouth, as you hear my words. Oh, ba da da ba ba da da. The waste away, but never the left is never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew that this world would never.
I ever wait for you? The water's gone past times of fighting. So drop your guns and your swords and let us leave all as one. We only need love and understanding. So drop your guns and your swords